Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đanh, đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người, và như thường lệ người dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Chúa Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, chồng có được phép rảy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: Thế ông Mô-sê đã truyền dạy cho các ông điều gì? Họ trả lời: Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rảy vợ. Đức Giêsu nói với họ: Chính vì các ông lòng chay dạ đá nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: Ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Thiên Chúa.
Mình chào ông bà và anh chị em. Sách Huấn Ca nói với chúng ta về người bạn trung thành rất là hiếm, và chỉ có trong lúc hoạn nạn thì chúng ta mới nhận ra đâu là người bạn trung thành đích thực. Người bạn trung thành đầu tiên và gắn bó với chúng ta suốt cả cuộc đời đối với những ai lập gia đình chính là người bạn đời của mình. Và chữ thủy chung là chữ không dễ gì sống cho đến lúc răng long đầu bạc. Chữ thủy chung đó xem ra ngày hôm nay bị đe dọa rất nhiều. Trên thiệp cưới chúng ta luôn ghi cái câu: thiệp in sẵn hay là thiệp chúng ta đặt đi sai lấy. Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Và chúng ta đã thề với nhau trước mặt Thiên Chúa là trung tín với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau. Kính thưa ông bà và anh chị em, khi bệnh hoạn mà mình gắn bó với nhau thì cái lúc đó mới thấy cái chữ tình, mới thấy cái tình cảm nó vượt lên trên cái sắc diện bên ngoài. Tôi đã chứng kiến hai vợ chồng khuyết tật và chăm sóc cho nhau ở ngoài Phan Thiết. Người vợ thì nằm liệt giường, còn người chồng thì tàn tật. Nhưng mà hai vợ chồng lủi hủi với nhau ở trong nhà, căn nhà cũng rất là nhỏ bé thôi, nhưng mà họ chăm sóc cho nhau. Và cái tấm gương của cái đôi vợ chồng đó khiến những người lành mạnh đi đứng bình thường như đoàn chúng tôi đều được đánh động. Trái lại, thời buổi ngày hôm nay khi thịnh vượng, có khi chúng ta lại xa nhau. Chúng ta lại có những cái thú vui khác ở ngoài gia đình của mình. Và chúng ta đôi khi không bằng lòng với chuyện chỉ có một người bạn đời. Thực tế cho thấy nhiều người Công giáo đã không sống được cái bài tin mừng hôm nay. Tức là họ đã phân ly cái điều mà Thiên Chúa đã kết hợp. Họ đã đi ngược lại với cái lời mà ngày cưới mình đã cho in trên tấm thiệp. Kính thưa ông bà và anh chị em, đây là một thực tế mà ngày càng diễn ra nhiều hơn cái thời buổi trước đây. Có khi là những đôi vợ chồng trước chỉ mới gặp nhau, thấy mặt nhau có một lần rồi cưới nhau. Thế nhưng mà họ đã sống với nhau cho đến chết. Và thủ tiết ở như vậy cho đến khi từ trần, khi một trong hai người qua đời. Điều đó cho thấy là cái xã hội cũng như là cái thay đổi ở trong đất nước, con người, nó có ảnh hưởng đến cái đời sống hôn nhân và gia đình không ít. Cái nhịp sống ở thành phố, cái việc di dân phải xa quê hương, và cái công ăn việc làm đòi phải xa nhà, đó là những cái nguyên nhân khách quan ở ngoài, nhưng mà nó lại ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống gia đình. Tôi có đọc qua một cái câu chuyện, nó cho thấy một trong những cái nguyên nhân khác của cái sự ly dị, ngoại tình hay là cái đổ vỡ đó, đôi khi là một sự hiểu lầm, và hiểu lầm kéo dài. Nhưng mà cái câu chuyện hiểu lầm của tôi đọc thấy lại là một câu chuyện tích cực. Kỷ niệm 30 năm hôn phối, người vợ theo thông lệ cắt cái bánh mì. Trong khi xẻ đôi cái ổ bánh mì thì tự nhủ trong lòng là 30 năm nay mình đã nhường cho chồng cái phần nửa trên này, là cái phần mà mình rất thích ăn, nhưng mà mình đã nhường cho chồng. Hôm nay là 30 năm rồi, hôm nay mình sẽ không có nhường nữa, hôm nay mình tự thưởng xứng đáng để ăn cái phần trên của bánh mì. Thế rồi vào bữa ăn thì người vợ đưa cho chồng nửa cái phần ổ bánh mì, mà cái phần dưới cái ổ bánh mì tròn á, không phải như bánh mì dài của chúng ta. Thì ông chồng cảm ơn vợ, trời ơi hôm nay nhân 30 năm ngày cưới, em nhường cho anh cái phần ở dưới của ổ bánh này là cái phần mà anh rất thích. Nhưng mà trong 30 năm qua, vì anh nghĩ rằng em xứng đáng ăn cái phần này hơn, thành ra anh im lặng để mà ăn cái phần phía trên, phần nửa phần bánh phía trên. Câu chuyện ngộ nhận này mang tính tích cực. Tích cực theo cái nghĩa là trong suốt từng ấy năm, người vợ nghĩ rằng mình mới là cái người hy sinh cho chồng mình để nhận cái phần mà mình không thích. Mình nghĩ là mình nhường cái tốt cho người kia, và mình là cái người hy sinh nhiều trong suốt thời gian qua. Nhưng mà nhân cái ngày kỷ niệm ngày cưới này, thì qua cái câu nói của người chồng, thì chúng ta mới phát hiện ra người chồng trong suốt thời gian qua cũng đã nhường cái miếng ngon cho vợ mình, mặc dầu thích cái phần mà vợ mình nhận đó. Đây là một sự ngộ nhận dễ thương, nhưng mà có những sự ngộ nhận và đã gây ra cái hậu quả nghiêm trọng, khiến cho không ít đôi vợ chồng ly dị. Tôi cảm thấy rằng cái đôi vợ chồng nào mà cái trình độ học vấn của họ ít và nó thuộc cái giới trung lưu trở xuống, thì khi có vấn đề xung đột ở trong gia đình dễ hòa giải hơn. Còn cái gia đình thượng lưu là một, trí thức là hai, rất khó hòa giải. Tại vì trí thức hai bên đều lý luận, có khi không có chuyện ẩu đả, nhưng mà rất khó bỏ qua, rất khó tha thứ cho nhau. Anh chị em chắc không quên lời Chúa trong bài Tin Mừng ngày Chủ Nhật vừa rồi, là tha thứ cho kẻ thù. Và cái kẻ thù khó tha thứ nhất không phải là cái kẻ thù ở bên ngoài mình, mà là kẻ thù ở trong nhà mình. Khi người thân, người thương của mình mà đã trở thành người thù của mình, thì vô vàn khó khăn để tha thứ cho người đó. Đôi khi mình bỏ qua một cái điều gì đó cho người ngoài còn dễ dàng hơn là tha thứ cho người thân thuộc, người thân thương mà đã trở thành người thù của mình. Và vô phước cho những đôi bạn đời nào mà người phối ngẫu của mình lại trở thành người thù của mình. Khi đó cái tác hại sẽ vô phương cứu chữa, và cái hậu quả không chỉ đôi vợ chồng đó gánh, mà chính những đứa con mới gánh cái nỗi thương đau, cái sự mà thiếu bao dung cho nhau, không có thể tha thứ cho nhau. Chúng ta nghe Chúa Giêsu giải thích riêng với các môn đệ, và chúng ta thấy không có thấy cái điều lạ, nhưng mà thực ra có một cái điều rất là mới vào cái thời điểm mà Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu nói cái người vợ mà bỏ chồng mình đi lấy người khác thì là phạm tội ngoại tình, còn cái người chồng mà bỏ vợ mình mà đi lấy người khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Đây là cái điều mới ở cái thời điểm Chúa Giêsu đưa ra cái giáo huấn này, vì cái thời đó tương tự như trong xã hội Á Đông của chúng ta, vai trò và vị trí của người nữ không có bình đẳng với người nam. Người phụ nữ và trẻ con được xem như là thành phần tài sản của người nam, cho nên chỉ có người nữ phạm tội ngoại tình mà thôi. Chúng ta không quên cái chuyện bắt quả tang người đàn bà phạm tội ngoại tình. Sao không bắt mấy cái người đàn ông mà phạm tội ngoại tình ra, mà bắt cái người phụ nữ, bắt quả tang cái người phụ nữ và đưa cái người đó ra trốn công đường đòi ném đá như vậy? Là vì trong cái văn hóa phong tục của Do Thái và Do Thái giáo thời đó, thành ra chỉ tính là tính người nữ ngoại tình thôi. Nhưng mà Chúa Giêsu nói là cả cái người đàn ông cũng phạm tội ngoại tình khi rảy vợ mình và đi ở với một người khác. Kính thưa ông bà và anh chị em, các người Pha-ri-sêu đã trích dẫn sách Đệ Nhị Luật và nói rằng Mô-sê cho rảy vợ. Nhưng mà ở đây là một chuyện tha phép, chứ không phải là truyền dạy cho rảy vợ. Chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng dẫn Kinh Thánh lên đến sách Sáng Thế. Thuở ban đầu không có như vậy, vì các ngươi lòng chay dạ đá mà Mô-sê mới tha phép cho như vậy. Nhưng mà thuở ban đầu là Chúa dựng nên người nam người nữ, và Chúa xe duyên kết hợp một người nam người nữ để họ nên một xương một thịt. Đó không phải chỉ là nên một trong thân xác, thưa ông bà và anh chị em, mà còn là nên một trong cái định mệnh, trong cái ước mơ, trong đời sống, nói chung là trong mọi sự. Nếu chúng ta chỉ nên một ở trong thân xác với người bạn đời của mình thôi thì chưa đủ. Nếu chúng ta không chia sẻ niềm vui, thao thức, hy vọng, những nỗi lo của người bạn đời của mình thôi thì có thể chúng ta khó nên một hoàn toàn với nhau, nhất là nên một trong tâm hồn và trong tinh thần. Một câu chuyện ngộ nhận khác cũng dễ đưa đến đổ vỡ. Sau khi lấy nhau 6 tháng thì người chồng yêu cầu người vợ mới cưới của mình: em nghỉ ở nhà đi, đi làm gì có 3 triệu mấy tháng mà vất vả như vậy. Nhà cũng khá giả, nhà lầu 3 tầng, và coi như là ở với lại bố mẹ chồng. Thì có một cái buổi mừng hợp đồng được ký kết, người chồng mới mời bạn bè về nhà ăn rồi mừng và nhậu đến khuya. Thì trước lúc từ giã, những người bạn mới tế nhị kêu gọi nhau mình đứng lên dọn bàn rồi về rút, đó là trễ rồi. Thì người chồng mới cản lại: thôi tụi bay cứ về đi, để cho vợ ra làm, nó ở nhà đâu có làm gì đâu. Đêm đó vì uống nhiều, người chồng say, và sáng hôm sau đã dậy trễ, không có đi làm đúng giờ được, cho nên nghỉ luôn. Thì lúc vừa mới tỉnh dậy ở trên giường, anh ta mới nghe cái cuộc trò chuyện giữa mẹ của mình và nàng dâu. Người mẹ hét lên nói là: cơm của bố mày đâu, bố mày chết đói đến nơi rồi, không có mang vào kịp. Thì người vợ mới nói: thưa mẹ, đêm qua mẹ cũng biết là nhà con cùng với bạn bè ăn nhậu đến hơn 12 giờ, và con dọn xong bàn cái đống chén đó là hơn 1 giờ sáng con mới đi ngủ, mà cả đêm cháu nó quấy hoài, thành ra con không có dậy kịp để chuẩn bị. Bà lại mắng nữa, nói: như vậy thì phải lo dậy sớm, biết vậy phải lo dậy sớm mà. Mày ở nhà không chứ có làm cái gì đâu, chồng mày đi làm, tối ngày mày ở nhà không mà lo có nhiêu đó chuyện cũng không xong. Sau đó người chồng mới trỗi dậy đi đánh răng rửa mặt, rồi mới đi ra đằng sau thì mới thấy một đống đồ còn để trước cái phòng giặt, rồi cây cối chổi này kia thì chưa có ai làm cỏ. Rồi lại nghe tiếng má của mình quát vợ mình hối đem đồ ăn lên. Thì bây giờ người chồng đó mới ngộ ra, mới biết ra là vợ mình ở nhà không có đi làm, nhưng mà xem ra còn vất vả hơn nhiều. Mà lâu nay mình cứ tưởng là ở nhà thì thoải mái hơn. Chàng ta mới nhớ lại ban đầu nàng không có chịu nghỉ làm, đi làm ít nhưng mà dù sao đi ra ngoài nó cũng khuây khỏa hơn, còn ở nhà nó tù túng, nhưng mà vì có thai thì phải nghỉ, rồi có con mọn thành ra phải chăm chóc cháu, nhưng mà ngoài cháu ra thì còn phải lo cho bố mẹ chồng và chăm sóc cho cái căn nhà lầu 3 tầng đó thì không có đơn giản chút nào. Người chồng mới xin lỗi vợ là lâu nay anh hiểu lầm em, từ nay anh sẽ quan tâm chia sẻ cái công việc nhà với em nhiều hơn nữa. Kính thưa ông bà và anh chị em, là vợ chồng với nhau nhưng mà không chắc chúng ta đã hiểu về nhau hoàn toàn, nhất là do cái nhịp sống hiện đại và cái việc chúng ta xa nhà, mỗi người có một nhu cầu riêng. Cha mẹ và con cái lúc này cũng có những phương tiện và cái điều kiện giải trí rất là riêng tư, ít có những cái cuộc sinh hoạt chung gia đình nếu mà chúng ta không chủ trương lên cái kế hoạch định kỳ ăn cơm, đọc kinh chung, đi hành hương, du lịch hay là đi giải trí chung. Thì gia đình ngày hôm nay, ngay cả gia đình Công giáo của chúng ta, cũng có nhiều cái nguy cơ ly tán, phân rẽ, ly thân hay là ly dị. Đối diện với cái sự đổ vỡ trong gia đình đó, giáo hội không bỏ rơi những con người đó. Giáo hội vẫn mời gọi họ đi tham dự thánh lễ, vì mình vẫn hưởng cái bàn tiệc lời Chúa. Và thứ hai, trong phần hiệp lễ, mình vẫn có thể xin rước lễ thiêng liêng. Bảy bí tích, tất nhiên trừ bí tích truyền chức thánh, các bí tích nói chung là những cái điểm hẹn, là những cái không gian và thời gian thánh Chúa dành để ban ân sủng cho mình. Trong đó có bí tích thánh thể. Nhưng mà các bí tích không có cột hay là bó cái lòng thương xót của Chúa chỉ ban ơn cho mình qua các bí tích mà thôi. Chúa vẫn ban ơn cho mình ở ngoài nhà thờ, Chúa vẫn ban ơn cho mình ngoài các bí tích, và Chúa vẫn ban cho những người không biết Chúa là ai. Lòng thương xót của Chúa vượt lên và vượt qua những cái tình trạng bất hợp lệ và bất hợp luật đó. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta dễ dãi, và không có nghĩa là cái việc ly dị đó không phải là lỗi. Chắc chắn có lỗi, lỗi của ai thì người trong cuộc biết rõ hơn. Nhưng mà Chúa, ngay cả trong cái tình trạng mà ly tán, đi ngược lại với ý muốn của Chúa, Chúa vẫn tiếp tục yêu thương, chăm sóc những mái ấm gia đình mà nay không còn là mái ấm nữa. Những gia đình đổ vỡ đó vẫn tìm được điểm tựa ở nơi lòng thương xót của Chúa. Và chúng ta là những người thân hay những người quen biết nên động viên họ đến với thánh lễ, và nên giúp cho họ, khuyến khích họ rước lễ thiêng liêng, cho dù không lên rước lễ như mọi người khác. Hai là mình có thể lên rước lễ, nhưng mà mình đặt tay ở trên vai và cúi đầu để xin nhận phép lành của linh mục. Không có gì phải mặc cảm, và nhất là khi đối với chúng ta là những người chúng ta ở trong tình trạng hôn nhân hợp lệ, thì chúng ta đừng nên nhìn với cái con mắt kết án những cái người anh chị em đang ở trong tình trạng bất hợp lệ. Trái lại, chúng ta cần quan tâm, khuyến khích họ hành thiện, xin làm tham gia những cái việc đạo đức khác để có thể duy trì cái tình nghĩa với Chúa. Và một ngày nào đó hoàn cảnh diễn ra như Chúa muốn mà họ có thể hòa giải, hay là khi một người phối ngẫu bạn đời cũ mất đi thì có thể hợp thức hóa cái tình trạng hôn nhân. Nhưng mà cái khoảng thời gian đó còn dài. Trong cái tình trạng hôn nhân bất hợp lệ này, giáo hội cần quan tâm, và chúng ta cũng cần cầu nguyện cho những gia đình đó, nhất là con cái, con riêng của các cái đôi vợ chồng đó đã có ở trong cái cuộc hôn nhân. Các cháu là những nạn nhân trực tiếp của những cái cuộc đổ vỡ trong hôn nhân gia đình. Nhưng mà tất cả các gia đình này đều là đối tượng của lòng thương xót của Chúa. Thinh lặng trong giây lát, chúng ta cầu nguyện cho những người thân quen mà chúng ta đã biết cái hoàn cảnh gia đình của họ không có được như gia đình chúng ta. Và chúng ta xin Chúa hòa giải, gắn kết những gia đình đang có cái nguy cơ ly dị. Đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện cho những người con, cháu trong gia đình đó. Xin Chúa dùng chúng ta như khí cụ bình an, sứ giả hòa giải và hiệp thông, với điều kiện chúng ta để cho mình gắn bó một cách chặt chẽ với Chúa là đấng đã kết ước với toàn thể nhân loại chúng ta, và đã sống và chết cũng như sống lại để cho cái giao ước tình yêu đó được sống động mãi trong mọi mối tình và mọi gia đình. Amen.